Ngôn ngữ tác phẩm. Từ kể đến tả trong thơ. Trong thể loại truyện trước đây như cổ tích, thần thoại, ngụ ngôn, tiểu lâm, phương thức ngôn ngữ chủ yếu là kể. Các tác phẩm diễn ca, các hình thức dân ca, vè, vân vân, tuy là văn vần nhưng vẫn được thể hiện ra theo lối kể. Nội dung câu chuyện với mọi tình tiết, sự việc được đem thuật lại một cách đơn thuần, không dùng đến phương tiện minh họa hay diễn cảm. Sự thể hiện nội dung bằng phương thức tả là một bước phát triển có ý nghĩa quyết định trong ngôn ngữ nghệ thuật. Chỉ đến lúc này chúng ta mới thật sự có tác phẩm nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật đích thực. Khác với nhiều truyện viết theo lối kể nói trên, Hoa Tiên được viết chủ yếu bằng lối tả. Ngay từ những câu thơ mở đầu, Nguyễn Huy Tự đã không kể mà tả. Tả cảnh và người tựa lan can hóng mát buổi chiều, có gió vàng thổi vào vách quế, có mùi hương sen trắng dịu dịu, có mảnh trăng lưỡi liềm treo nghiêng trước rèm. Nương lơn nhẹ hóng mát chiều, vàng pha gió quế, trắng dịu hương sen, gác rèm câu nguyệt xiên xiên. Ai cũng biết, nội dung cốt truyện của Hoa Tiên tương đối có phần tẻ nhạt so với rất nhiều truyện thơ nôm khác. Song điều đó đã không hề làm giảm sút giá trị đặc sắc của tác phẩm, đã không cản trở Hoa Tiên trở thành một án thơ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Non xuân trễ chút mái mây, vượng so phím lụa, uyên gầy đồ thêu. Ngôn ngữ thơ nói chung không dễ hiểu, không bao giờ hiểu được ngay như ngôn ngữ thông thường, bởi nó đã qua sự cách điệu hóa trong diễn đạt, miêu tả bằng cách khơi gợi rất hàm súc nhưng lại hết sức tỉ mỉ, tinh tế. Vẻ buồn của người con gái được hình dung và phát họa bằng mái tóc không chải để trễ xuống tận lông mày, và cho ngay đến cả hình con chim phượng nơi phím đàn cùng với các đường thêu con chim uyên đều gầy guộc, vỏ vàng đi trông thấy. Ngôn ngữ miêu tả lại không chỉ dừng lại ở tả cảnh tình một cách khách quan, mà luôn luôn tự đặt chủ quan mình vào vị trí của nhân vật để thể hiện tình cảm, tâm trạng. Nỗi mình thêm rộn nỗi nhà, khi xa, xa biết là xa mấy trùng. Phải nói rằng chỉ đến Hoa Tiên, rồi sau đó là truyện Kiều. Phương thức chủ quan hóa trong thể hiện mới thật sự chiếm ưu thế, bộc lộ rõ đặc trưng cơ bản của thơ và ngôn ngữ thơ. Lâm truy chút nghĩa đèo bồng, nước bèo để chữ tương phùng kiếp sau. Nguyễn Du. Mức độ chủ quan hóa hoặc chủ thể hóa, cách thể hiện còn có thể thấy rõ hơn trong cách tổ chức ngôn ngữ. Nói đến thơ, trước hết phải nói đến sự tổ chức ngôn ngữ khác thường của nó. Thơ Hoa Tiên trong nhiều câu, nhiều đoạn, nội dung ý nghĩa và dụng ý tác giả đến với chúng ta bằng cảm nhận, bằng sự tri giác chủ quan, chứ không bằng sự phân tích hay diễn xuất trực tiếp. Thu đâu chừng nửa tháng nay, là trăng, là nước, là mây, thật là. Bản chất của ngôn ngữ thơ là như vậy, nó được nói ra theo một cách riêng, rất đặc biệt, và từ chỗ chủ quan diễn đạt đến chỗ chủ quan trong nhận hiểu, lại được xem như là một cái gì gần giống với bí quyết của thơ. Mặc dù còn có một độ nhòe ngữ nghĩa nhất định nào đó khiến cho câu thơ Hoa Tiên chưa đạt đến sự tinh xác, sắc sảo như câu thơ truyện Kiều, Nguyễn Huy Tự vẫn là một trong những tác giả mở đầu cho một phong cách thơ nôm trang trọng, duyên dáng, nhưng không vì thế mà làm mất vẻ hồn nhiên, tươi sáng. Mở phong chẳng nỡ rời tay, người xa gần chút báu này cũng duyên. Người tiên tên đã đáng tiên, gặp tiên bỗng diễn vân thiên mấy trùng. Nghĩ về người con gái tên là Tiên, câu thơ dùng những âm vần tuyệt đẹp, có sức ngân vang và gây được ấn tượng đậm nét. Cho dù ở đây mấy từ Hán Việt như diễn, vân thiên chưa dễ gì nhận nghĩa. Nét nổi bật trong ngôn ngữ thơ của Hoa Tiên là sức diễn cảm. Từng câu thơ, đoạn thơ cứ như những cánh hoa vụng dại, run rẩy hé nở ra trước gió, đem đến cho ta cảm giác rằng chúng được viết ra không phải bằng giấy mực mà bằng hơi thở, nhịp đập trái tim và bằng cả tâm hồn. Điều đáng lấy làm lạ là thơ được tạo dựng, được chắp cánh không phải bằng những yếu tố ước lệ với các thành ngữ, điển cố Hán Việt, mà chủ yếu lại bằng những từ ngữ rất đổi bình thường trong tiếng nói hàng ngày. Ai cũng có thể nghĩ rằng, ở cái thời điểm đang thịnh hành đến mức chưa hề bị xem là sáo mòn các thi tứ, thi liệu lấy từ trong văn chương tiếng Hán, thì những từ như ai, người, đâu, nào, sao, dù, chăng, nữa, chớ, vì, cho lại có thể thuộc về lớp từ ngữ của thơ, là chất liệu của thơ hơn bất cứ yếu tố nào khác. Chú thích: theo thống kê của chúng tôi, đây cũng chính là những từ được dùng với tần số cao nhất, từ 100 đến 200 lần trong truyện Kiều. Hết chú thích. Đơn cử một từ đâu làm ví dụ. Cái từ đâu đã từng làm ngây ngất nhiều thế hệ thi sĩ từ cổ điển đến hiện đại, làm sửng sốt nhiều thế hệ làm thơ, yêu thơ với những còn đâu, biết đâu, có đâu, vì đâu, ngờ đâu, đi đâu về đâu, tôi có chờ đâu, có đợi đâu. Cái từ đâu mà đến Nguyễn Du cứ cuộn xoáy lên nhau thành những dấu hỏi lớn giữa cuộc đời đầy bất trắc, tai ương. Sự đâu chưa kịp đôi hồi, duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, quảng huyền đâu đã dục người sinh ly. Cái từ đâu ấy không ngờ lại bắt nguồn từ Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự, bắt nguồn từ sự mờ ảo, bâng quơ, phiếm định về nghĩa. Thanh cao soi dễ thấu đâu, nên soi đâu cũng một màu thanh cao. Đến cơn bão lòng cháy lửa của tình yêu. Đàn đâu réo rắt bên tai, lửa đâu chất chở nhường khơi trận hừng, sầu đâu dở dói biến rằng. Cái mà Ca Bá Quát cho là lạ trong thơ Hoa Tiên có lẽ là ở chỗ này. Cái lạ trong thể hiện, diễn tả, cả cái lạ trong từ ngữ của thơ. Càng về sau, cái lạ ấy càng không thể thiếu vắng trong thơ, kể cả thơ hiện đại. Từ thể Lục Bát đến thơ Lục Bát. Có thể nói không quá rằng trước Hoa Tiên chỉ mới có thể Lục Bát mà chưa có thơ Lục Bát. Trong tục ngữ ca dao, trong các truyện nôm, diễn ca, còn thiếu những yếu tố cơ bản để Lục Bát được coi là thơ. Bởi vì thơ không đơn giản chỉ có hình thức vần và nhịp điệu, mà còn là tổ chức ngôn ngữ theo một cách đặc biệt, khác thường để làm nảy sinh chất thơ và thể hiện nội dung thơ. Ở Hoa Tiên, đó là sự cách điệu hóa trong diễn đạt. Ngôn ngữ thơ được hình thành do những khối từ ngữ không phân lập, có cấu tạo tương đối bền vững. Những cấu trúc đối, điệp, liên hoàn, nghịch đảo, ngắt tách được phối hợp với vần và nhịp của Lục Bát, và chính chúng tạo ra vần và nhịp của thơ. Chẳng hạn, để đưa vào nhịp chẵn, dòng tám, Hoa Tiên có các tổ hợp đặc trưng như vàng pha gió quế, trắng diều hương sen, thảnh thơi chèo phó, nhẹ nhàng gánh y. Chén pha giếng cúc, bàn chen núi đào, ngậm trăng nửa nóc, phun hoa bốn hè, xiêm pha bóng tuyết, sen lồng ngấn rêu, nuôi tươi chậu chậu, cắm xuân cành cành, rặng cây khuất khuất, lưng cầu khom khom, vân vân. Và cho dù không lâu sau đó, tất cả đều trở thành khuôn sáo chung cho ngôn ngữ thơ ca của Nhị Độ Mai, của Phan Trần và nhất là của truyện Kiều, thì cũng không thể lãng quên hay phủ nhận giá trị sáng tạo đầu tiên của tác giả Nguyễn Huy Tự. Tuy nhiên, cái đặc sắc mới mẻ cho đến tận ngày nay của thơ Lục Bát Hoa Tiên là ở chỗ sáng tạo nhịp lẻ. Chú thích: xin xem thêm Đào Thản, Nhịp Chẵn, Nhịp Lẻ trong thơ Lục Bát, ngôn ngữ số 3, năm 1990. Hết chú thích. Trên cái nền nhịp chẵn đều đều, nhịp lẻ xuất hiện, ngắt dòng 6 làm đôi, tạo nên một sự cân đối và hài hòa hơn cho cả đoạn thơ. Đầy sông vằn vặt gương Nga, bóng cành vẽ vách mùi hoa đang rèm. Nghĩ từ mây bước cung thiềm, nhẫn nay chừng đã đâu thèm nửa sương. Đầu sông Tương, cuối sông Tương, cách xa no những mơ màng bóng xa. Tần số xuất hiện nhịp lẻ ở dòng 8 lại càng dày đặc hơn. Tác giả như cố ý tạo ra nhịp lẻ để luân phiên, đổi mới, làm đa dạng hóa câu thơ Lục Bát, khiến cho những câu này rất gần với những tìm tòi mới nhất trong thơ Lục Bát hiện đại. Chú thích: thơ Lục Bát hiện đại có lẽ chỉ mới hơn Hoa Tiên ở sự ngắt dòng và vắt dòng trước đây chưa từng thấy. Anh đi đâu đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Nguyễn Bính: đò ơi đừng đưa sang sông, một người để một người trông một người. Huỳnh Kim: hết chú thích. Thanh cao soi dễ thấy đâu, nên soi đâu cũng một màu thanh cao. Mấy lâu tưởng vỏ trông gầy, xưa hai phấn độ còn nay nửa phần. Ngỡ là ai, bỗng chẳng ngờ chẳng ai. Lại trăng kia với khách này tỏ nhau. Bốn mùa cảnh, bốn mùa trời, thanh thay. Hoa đâu rụng, lá đâu rơi, trước rèm. Biết duyên mình, biết phận mình, thế thôi. Điều đáng tiếc là người nhuận sắc Hoa Tiên đã không thấy được dụng ý của Nguyễn Huy Tự. Nguyễn Thiện bỏ mất một nhịp lẻ tuyệt diệu ở dòng thơ. Đầu sông Tương, cuối sông Tương. Khi chữa dòng này thành lừng chừng một đoạn sông Tương, làm tầm thường hóa câu thơ, cũng như đã bỏ mất một nhịp lẻ khác cũng rất có ý nghĩa ở dòng 8. Bốn mùa cảnh, bốn mùa trời, thanh thay. Khi chữa thành bốn mùa, bốn cảnh, chiều trời xinh thay. Ngoài ra, người nhuận sắc còn biến đoạn thơ mở đầu truyện của Nguyễn Huy Tự, một đoạn mở đầu độc đáo, mới mẻ, bằng chính cái ngôn ngữ thơ diễn cảm khoáng đạt của Hoa Tiên. Nương lơn nhẹ hóng mát chiều, vàng pha gió quế, trắng diều hương sen. Gác rèm câu nguyệt xiên xiên, này hôm ả chức chàng khiên họp vầy. Hẹn lành năm một đêm nay, trên kia còn vậy, dưới này khiến sao. Thành một sự mở đầu hết sức tầm thường, huôn sáo muôn thuở, giống như lời mào đầu kể lể của bất cứ một truyện nôm nào đó đương thời. Trăm năm một sợi chỉ hồng, đặt người tài sắc vào trong khuôn trời. Sự đời thử ngẫm mà chơi, tình duyên hai chữ với người hay sao? Như vậy là bản nhuận sắc được lưu hành từ đầu thời Nguyễn, tuy được xem là hoàn hảo, chải chuốt hơn nguyên tác, nhưng kỳ thực là đã đánh mất đi khá nhiều những nét riêng sắc sảo đáng được trân trọng của Nguyễn Huy Tự. Mà chúng ta nghĩ rằng đó chính là những nét riêng có giá trị mở đường cho sự phát triển và cách tân thơ Lục Bát và ngôn ngữ thơ nói chung đến truyện Kiều và cho đến cả hiện nay. Bằng một vài cứ liệu, một số suy nghĩ và nhận xét bước đầu trên đây, người viết bài này muốn nhấn mạnh đề xuất mấy điểm. 1. Đối với trường hợp truyện Hoa Tiên, trong việc nghiên cứu tác phẩm văn học và lịch sử văn học, cũng như việc tìm hiểu tiến trình ngôn ngữ thơ tiếng Việt, chúng ta cần thiết phải quay trở về với đối tượng và căn cứ chủ yếu là nguyên tác của Nguyễn Huy Tự, khai thác và khẳng định cái riêng cùng sự đóng góp đích thực của tác giả Nguyễn Huy Tự, hơn là dựa vào bất cứ một bản nhuận sắc nào đã được lưu hành. Để thật sự chính xác và công bằng, nói đến tác phẩm Hoa Tiên, trước hết phải kể đến nguyên tác và tác giả của nó. Mọi sự sửa chữa nhuận sắc về sau chỉ nên coi là những sản phẩm phụ. Vả chăng đây không phải thuộc phạm vi những tác phẩm văn học dân gian, cũng hoàn toàn không giống với hiện tượng thơ Hồ Xuân Hương để có thể chọn và lưu hành một văn bản được nhiều người coi là tốt nhất. 2. Có thể coi truyện Hoa Tiên là một cái mốc đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong văn học viết bằng chữ nôm, thể hiện khá rõ trên phương diện ngôn ngữ nghệ thuật. Bỏ qua phương thức kể vốn là đặc trưng của văn học truyền miệng dân gian và phương thức diễn nôm đối với các tác phẩm chữ Hán, Nguyễn Huy Tự là một trong những tác giả sớm nhất đã đến với phương thức tả trong sáng tác của mình, đem lại nhiều sắc thái mới lạ cho ngôn ngữ thơ ở giai đoạn ấy. Đương nhiên là ở đây còn có những yếu tố ước lệ, do đặc trưng của thơ và ngôn ngữ thơ quy định, không thể giống như lối miêu tả trong văn xuôi, tiểu thuyết sau này. Song thơ Hoa Tiên vẫn khẳng định được vai trò và vị trí xứng đáng của nó trong sự phát triển lịch sử ngôn ngữ nghệ thuật tiếng Việt. Tượng đài vợ lính, một bài thơ của Lê Thánh Tông. Nghi ngút đầu gình tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, cung nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả đã đôi vần nhật nguyệt, giải oan chăng lọ mấy đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá trách chàng Trương khéo phủ phàng. Bài thơ có tên là Hoàng Giang Điếu Vũ Nương trong tập thơ nôm Hồng Đức, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập. Đây là bài thứ hai cùng tên của tập thơ, và người ta xác định bài này là của chính Lê Thánh Tông viết. Lê Thánh Tông là một vị vua trị vì đất nước vào nửa sau thế kỷ 15, từ năm 1460 đến năm 1497. Có công lớn trong việc tăng cường chủ quyền quốc gia, củng cố và phát triển chế độ trung ương tập quyền. Ông còn là người chăm đọc sách, ham làm thơ. Ông có bài tự thuật: Lòng vì thiên hạ những sơ âu, thay việc trời dám trễ đâu. Trống dời canh còn đọc sách, chiên xế bóng chữa thôi chầu. Biết chút ít về tác giả như vậy tưởng cũng là cần thiết và đủ để đi vào tìm hiểu tác phẩm. Bài thơ dựa trên một sự tích dân gian đã được truyền tụng, một sự việc có thật về cái chết của một người vợ lính là nàng Vũ Thị. Chuyện kể rằng, khi người lính có tên là Trương Viên về thăm nhà sau những năm đi làm nghĩa vụ xa cách, thì đứa con của chàng rất đỗi ngạc nhiên. Nó không nhận chàng là bố vì chàng hoàn toàn không giống với bố nó, không phải là bố nó. Sống với mẹ bao nhiêu năm nay, nó chỉ được biết rằng bố nó là người thường xuất hiện bên cạnh mẹ nó, đêm đêm khi chàng vắng nhà. Thế là nỗi ngờ vực kéo theo sự lạnh nhạt của Trương Viên đối với vợ cứ ngày càng tăng, để cuối cùng dẫn đến cái chết của nàng. Nàng gieo mình xuống dòng Hoàng Giang tự vẫn để giải tỏa nỗi oan. Nỗi oan này của Vũ Thị lúc bấy giờ thật khó thanh minh, vì tình ngay lý gian, người ta ai cũng dễ đinh ninh tin vào kinh nghiệm của muôn đời là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Nỗi ngờ vực của người chồng chỉ có thể biến thành niềm ân hận, tiếc thương khi một đêm kia, đứa con mồ côi mẹ bỗng chỉ tay vào cái bóng của bố trên vách mà kêu lên rằng đó mới chính là bố nó. Câu chuyện thương tâm đã gây xúc động và cảm hứng cho nhà vua khi viết bài thơ điếu này. Chúng ta hãy nghe tiếng nói, tiếng thơ Việt của ông cha vọng về từ hơn 500 năm trước mà vẫn cứ gần gũi, mới mẻ, y như mới vừa được viết vào ngày hôm qua. Nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Con miếu nhỏ bắt gặp bên đường thật ra có là gì đối với một vị thiên tử? Ấy vậy mà nhân một hôm đi kinh lý về nơi vùng cao vùng xa, một nơi thuộc địa đầu của tổ quốc. Hẳn là khi ngài vừa đặt chân tới đầu gần thì đã trông thấy, và ngay tức khắc linh tính đã đoán ra được mọi sự tình. Theo luật thơ Thất Ngôn Bát Cú, 8 câu 7 tiếng, thì hai câu mở đầu và vào bài, khai, thừa, đã thể hiện được tấm lòng ngưỡng mộ chân thành đối với người đã khuất. Ta tưởng như tác giả đến đây bất chợt sững người, dừng lại từ một khoảng cách nhất định, rồi nghiêng mình trước con miếu nhỏ. Bốn câu thơ tiếp theo, câu thực và câu luận, đề cập đến nội dung chủ yếu của sự việc, sự tình, bao hàm mọi thông tin sự kiện, bình luận và đánh giá, đồng thời biểu lộ một lòng cảm thương sâu sắc như chính ông là người trong cuộc. Có thể diễn giải một cách nôm na nghĩa của bốn câu 3, 4, 5, 6 này như sau. Giá như đừng có nghe lời trẻ, quá tin vào lời trẻ con về chuyện cái bóng trên vách, thì làm chi đến nỗi, đâu đến nỗi nàng phải lụy đến thủy cung mà phải trẫm mình. Nếu như minh chứng cho lòng nàng đã có đôi vần nhật nguyệt, mặt trời, mặt trăng, thì đâu có cần đến mấy đàn tràng để giải oan cho nàng. Đến đây có thể thấy thêm một ý nằm ở ngoài lời, là tác giả rất đồng tình với nhân dân địa phương. Chỉ cần lập một miếu nhỏ để thờ nàng như vậy là đủ. Có cần gì phải bày ra mấy đàn tràng với những lễ cúng tế, cầu hồn, nhiều nghi thức phức tạp, ồn ào, nhưng chỉ thoáng qua vài tuần rồi hết. Điều quan trọng là có được một nơi cho mọi người tưởng nhớ đến nàng, nơi đầu gần, gần chỗ nàng gieo mình xuống nước. Thấu rõ nguồn cơn, ngọn ngành mọi sự, hai câu kết bài thơ buông một lời oán trách. Thật đáng trách chàng Trương khéo phủ phàng. Chỉ có thể là lời oán trách thôi, mà không thể là lời kết tội người chồng bất hạnh cùng đứa trẻ thơ vô tội, vô tình đã gây nên chuyện đáng thương này. Bài thơ viết về một việc thật, người thật. Anh lính và người vợ tuy có đầy đủ họ tên cụ thể, nhưng ở đây đã mang một tính khái quát. Mấy tiếng chàng Trương, vợ chàng Trương, nàng được nhắc đến trong bài như những nhân vật vô danh. Vô danh vì đây chỉ là một trường hợp trong muôn vàn chuyện anh lính thú thời xưa trở về với cuộc đời thường sau 3 năm lưu đồn trấn thủ. Vô danh như bất cứ người lính và người vợ lính bình thường ở bất cứ nơi nào trên đất nước, với nhiều cảnh ngộ và số phận éo le khác nhau trong cuộc sống sau sự trở về của người chồng. Tuy nhiên, có lẽ đây là trường hợp đặc biệt chúng ta có một miếu thờ vợ lính, có thể sánh ngang với sự tích Hòn Vọng Phu thuở nào. Bên cạnh cái miếu nhỏ đầu gần của nhân dân địa phương, bài thơ của vua Lê Thánh Tông quả là đã xây thêm một tượng đài vợ lính trong lòng dân cả nước. Ngày nay chúng ta có chính sách hậu phương quân đội, có phong trào đền ơn đáp nghĩa, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, chính là đã tiếp nối và phát huy cái truyền thống tốt đẹp ấy trong thời đại mới. Hoàng Giang Điếu Vũ Nương, bài thơ thật xứng đáng được chọn đưa vào chương trình giảng văn của nhà trường, từ bây giờ và mãi mãi.